Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, quyển 40. Phẩm vào cảnh giới giải thoát chẳng thể nghĩ bàn của Phổ Hiền hạnh nguyện. Lúc bấy giờ, khi Phổ Hiền Đại Bồ Tát đã xưng tán công đức thù thắng của Như Lai xong, Ngài bảo chư Bồ Tát cùng thiện tài rằng: Thiện nam tử, giả sử tất cả 10 phương chư Phật trải qua bất khả thuyết Phật độ cực vi trần số kiếp, để tương tục diễn nói về công đức của Như Lai, thì cũng không thể hết. Nếu ai muốn thành tựu môn công đức này, thời nên tu 10 loại quảng đại hạnh nguyện. Những gì là 10? Thứ nhất, lễ kính chư Phật. Thứ nhì, xưng tán Như Lai. Thứ ba, rộng tu cúng dường. Thứ tư, sám hối nghiệp chướng. Thứ năm, tùy hỷ công đức. Thứ sáu, thỉnh chuyển pháp luân. Thứ bảy, thỉnh Phật trụ thế. Thứ tám, thường theo học Phật. Thứ chín, hằng thuận chúng sanh. Thứ mười, hãy đều hồi hướng. Thiện tài thưa: Thưa Đại Thánh, thế nào là lễ kính và cho đến hồi hướng nghĩa là sao? Phổ Hiền Đại Bồ Tát bảo thiện tài rằng: Thiện nam tử, nói lễ kính chư Phật, tức là tận hư không biến pháp giới, có chư Phật Thế Tôn nhiều như số cực vi trần của hết thảy Phật độ trong ba đời 10 phương. Do sức của Phổ Hiền hạnh nguyện, con khởi lòng tính giải sâu xa như đang thấy ở trước mắt. Với thân ngữ ý nghiệp thanh tịnh, con thường tu lễ kính. Ở khắp mọi nơi của chư Phật, con đều hiện bất khả thuyết Phật độ cực vi trần số thân. Mỗi từng thân, con biến lễ bất khả thuyết Phật độ cực vi trần số Phật. Khi nào hư không giới tận thì lúc đó sự lễ kính của con mới tận. Nhưng vì hư không giới bất khả tận nên sự lễ kính của con cũng không bao giờ tận. Cũng như vậy, cho đến khi nào chúng sanh giới tận, chúng sanh nghiệp tận và chúng sanh phiền não tận thì sự lễ kính của con mới tận. Nhưng vì cõi giới của chúng sanh và cho đến phiền não của chúng sanh chẳng có cùng tận, nên sự lễ kính của con cũng không bao giờ tận. Thân ngữ ý nghiệp của con sẽ niệm niệm tương tục, chẳng chút gián đoạn và không hề chán nản hay mệt mỏi. Lại nữa thiện nam tử, nói xưng tán Như Lai, tức là tận hư không biến pháp giới, tất cả cực vi trần số của hết thảy Phật độ trong ba đời 10 phương. Trong mỗi vi trần đều có số lượng chư Phật nhiều như cực vi trần của tất cả thế giới. Ở nơi của mỗi Đức Phật đều có hải hội chư Bồ Tát vi nhiễu. Con sẽ dùng thắng giải sâu xa nên thấy biết như đang ở trước mắt. Trong mỗi thân hiện ra căn lưỡi vi diệu và vượt hơn cả thiên nữ biện tài. Mỗi căn lưỡi vang ra vô tận biển âm thanh. Mỗi âm thanh phát ra hết thảy biển ngôn từ để xưng dương cùng tán thán tất cả biển công đức của hết thảy Như Lai. Liên tục không ngớt cho đến tận vị lai biến pháp giới, không nơi nào mà chẳng vang khắp. Cho đến khi nào hư không giới tận, chúng sanh giới tận, chúng sanh nghiệp tận và chúng sanh phiền não tận, thì lúc đó sự xưng tán của con mới tận. Nhưng vì hư không giới và cho đến phiền não của chúng sanh chẳng có cùng tận, nên sự xưng tán của con cũng không bao giờ tận. Thân ngữ ý nghiệp của con sẽ niệm niệm tương tục, chẳng chút gián đoạn và không hề chán nản hay mệt mỏi. Lại nữa thiện nam tử, nói rộng tu cúng dường, tức là tận hư không biến pháp giới, tất cả cực vi trần số của hết thảy Phật độ trong ba đời 10 phương. Trong mỗi vi trần đều có số lượng chư Phật nhiều như cực vi trần của tất cả thế giới. Ở nơi của mỗi Đức Phật đều có rất nhiều hải hội chư Bồ Tát vi nhiễu. Do sức của Phổ Hiền hạnh nguyện, con khởi lòng tính giải sâu xa nên thấy biết như đang ở trước mắt. Ở mỗi Đức Phật, con đều dùng các phẩm vật thượng diệu để làm cúng dường, như là mây bông hoa, mây tràng hoa, mây âm nhạc cõi trời, mây lộng che cõi trời, mây y phục cõi trời, muôn loại hương cõi trời, hương xoa, hương đốt, hương bột và các phẩm vật cúng dường như thế. Số lượng của mỗi thứ lớn như vua núi diệu cao. Còn lại thắp muôn loại đèn, như là đèn bơ, đèn dầu và các đèn dầu thơm. Tim đèn của mỗi cây lớn như núi diệu cao, dung lượng dầu của mỗi cây đèn bằng như nước của biển cả. Với những vật cúng dường như thế, con hằng luôn cúng dường. Thiện nam tử, trong các sự cúng dường pháp là tối thắng. Các loại cúng dường như là cúng dường bằng cách như thuyết tu hành, cúng dường bằng cách lợi ích chúng sanh, cúng dường bằng cách nhiếp thọ chúng sanh, cúng dường bằng cách gánh vác khổ của chúng sanh, cúng dường bằng cách siêng tu thiện căn, cúng dường bằng cách không xả Bồ Tát nghiệp và cúng dường bằng cách không lìa Bồ Đề tâm. Thiện nam tử, như các sự cúng dường ở trước sẽ được vô lượng công đức Nhưng nếu đem so với 1%, 1/1000, 1% của 100.000 ức Nayatha, 1% Kala, 1% toán số ví dụ và 1% cực vi tế của công đức từ một niệm cúng dường pháp thì cũng không bằng. Vì sao thế? Bởi tất cả Như Lai đều tôn trọng pháp, vì như thuyết tu hành xuất sanh hết thảy chư Phật. Nếu chư Bồ Tát tu hành cúng dường pháp, thời sẽ được thành tựu cúng dường cho Như Lai. Tu hành như thế mới là chân cúng dường và là pháp cúng dường quảng đại tối thắng. Cho đến khi nào hư không giới tận, chúng sanh giới tận, chúng sanh nghiệp tận và chúng sanh phiền não tận, thì lúc đó sự cúng dường của con mới tận. Nhưng vì hư không giới và cho đến phiền não của chúng sanh chẳng có cùng tận, nên sự cúng dường của con cũng không bao giờ tận. Thân ngữ ý nghiệp của con sẽ niệm niệm tương tục, chẳng chút gián đoạn và không hề chán nản hay mệt mỏi. Lại nữa, thiện nam tử, nói sám hối nghiệp chướng, tức là Bồ Tát tự nghĩ như vậy. Con từ vô thủy kiếp trong quá khứ, do tham sân si nên đã tạo vô lượng vô biên ác nghiệp với thân khẩu ý. Nếu những ác nghiệp này có hình tướng thì tận hư không giới cũng chẳng thể dung chứa. Con này sẽ thanh tịnh trọn ba nghiệp. Lại đối trước hết thảy chư Phật Bồ Tát biến pháp giới cực vi trần sát mà thành tâm sám hối và mãi về sau sẽ không bao giờ tái phạm. Con sẽ luôn trụ trong tất cả công đức của tịnh giới. Cho đến khi nào hư không giới tận, chúng sanh giới tận, chúng sanh nghiệp tận và chúng sanh phiền não tận, thì lúc đó sự sám hối của con mới tận. Nhưng vì hư không giới và cho đến phiền não của chúng sanh chẳng có cùng tận, nên sự sám hối của con cũng không bao giờ tận. Thân ngữ ý nghiệp của con sẽ niệm niệm tương tục, chẳng chút gián đoạn và không hề chán nản hay mệt mỏi. Lại nữa, thiện nam tử, nói tùy hỷ công đức, tức là tận hư không biến pháp giới, có chư Phật Như Lai nhiều như số cực vi trần của hết thảy Phật độ trong ba đời mười phương. Vì cầu nhất thiết trí nên từ lúc sơ phát tâm, chư Phật đã siêng tu hành để tích lũy phước đức mà chẳng hề nuối tiếc thân mạng. Chư Phật đã trải qua bất khả thuyết Phật độ cực vi trần số kiếp. Trong mỗi kiếp, chư Phật đã xả bất khả thuyết đầu mắt tay chân, nhiều như Phật độ cực vi trần số. Chư Phật đã tu hành tất cả khổ hạnh khó làm như thế, nên viên mãn mọi môn đáo biển ngạn, chứng nhập mọi trí địa của Bồ Tát và thành tựu vô thượng giác của chư Phật, rồi sau đó nhập cứu cánh Niết Bàn và phân bố xá lợi. Tất cả căn lành của chư Phật còn thảy đều tùy hỷ. Hết thảy công đức của mọi loài chúng sanh trong lục đạo tứ sanh của tất cả thế giới khắp mười phương, cho dù nhỏ như một hạt vi trần, còn thảy đều tùy hỷ. Hết thảy công đức của tất cả thành văn và độc giác trong ba đời mười phương, hàng hữu học và bậc vô học, còn thảy đều tùy hỷ. Hết thảy công đức rộng lớn của tất cả Bồ Tát, các ngài đã tu vô lượng khổ hạnh khó làm để chí cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, còn thảy đều tùy hỷ. Cho dù hư không giới tận, chúng sanh giới tận, chúng sanh nghiệp tận và chúng sanh phiền não tận, thì sự tùy hỷ này của con cũng không bao giờ tận. Thân ngữ ý nghiệp của con sẽ niệm niệm tương tục, chẳng chút gián đoạn và không hề chán nản hay mệt mỏi. Lại nữa, thiện nam tử, nói thỉnh chuyển pháp luân, tức là tận hư không biến pháp giới, tất cả cực vi trần số của hết thảy Phật độ trong ba đời mười phương. Trong mỗi vi trần đều có bất khả thuyết Phật độ nhiều như cực vi trần số Phật độ rộng lớn. Trong mỗi cõi nước, niệm niệm tương tục, có bất khả thuyết Phật độ cực vi trần số. Hết thảy chư Phật đều thành chánh đẳng chánh giác, và ở tất cả mọi đức Phật đều có hải hội chư Bồ Tát vi nhiễu. Cho dù hư không giới tận, chúng sanh giới tận, chúng sanh nghiệp tận và chúng sanh phiền não tận, thì con cũng sẽ luôn mãi khuyến thỉnh tất cả chư Phật lăn chuyển bánh xe chánh pháp. Thân ngữ ý nghiệp của con sẽ niệm niệm tương tục, chẳng chút gián đoạn và không hề chán nản hay mệt mỏi. Lại nữa, thiện nam tử, nói thỉnh Phật trụ thế, tức là tận hư không biến pháp giới, có chư Phật Như Lai nhiều như số cực vi trần của hết thảy Phật độ trong ba đời mười phương. Khi chư Phật sắp muốn thị hiện nhập cứu cánh Niết Bàn, hay chư Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, hàng hữu học và bậc vô học, cho đến tất cả chư thiện tri thức, con đều khuyến thỉnh chớ nhập Niết Bàn. Con cầu thỉnh các ngài hãy trụ ở thế gian cho đến số kiếp nhiều như số cực vi trần của hết thảy Phật độ, để mang đến lợi ích an vui cho tất cả chúng sanh. Cho dù hư không giới tận, chúng sanh giới tận, chúng sanh nghiệp tận và chúng sanh phiền não tận, thì sự khuyến thỉnh này của con cũng không bao giờ tận. Thân ngữ ý nghiệp của con sẽ niệm niệm tương tục, chẳng chút gián đoạn và không hề chán nản hay mệt mỏi. Lại nữa thiện nam tử, nói thường theo học Phật, tức là con sẽ như Đức Quang Minh biến chiếu Như Lai của thế giới kham nhẫn này. Từ lúc sơ phát tâm, Ngài luôn tinh tấn và chưa từng thối lui. Ngài đã xả bỏ bất khả thuyết thân mạng để làm bố thí. Vì để biên chép kinh điển, Ngài đã lóc da làm giấy, chẻ xương làm bút, chích máu làm mực và số ấy tích tụ như núi Diệu Cao. Bởi Ngài hết mực kính trọng Pháp nên chẳng hề luyến tiếc gì về thân mạng. Huống nữa là vương vị, thành thị xóm làng, cung điện viên lâm hoặc bất cứ tài vật nào khác. Ngài đã tu hành mọi khổ hạnh khó làm. Khi thành đại giác dưới gốc cây, Ngài hiển thị đủ mọi thần thông, phát khởi muôn sự biến hóa, hiện ra vô số Phật thân và ở khắp mọi chúng hội, hoặc ở tại chúng hội đạo tràng của Chuyển Luân Thánh Vương và hàng quyến thuộc Tiểu Vương, hoặc ở tại chúng hội đạo tràng của hàng vua chúa, bà La Môn, trưởng giả hay cư sĩ, cho đến ở tại các chúng hội đạo tràng khác nhau của Thiên Long Bát Bộ, người và phi nhân. Ở tại vô số chúng hội như thế, Ngài dùng âm thanh viên mãn như sấm nổ vang rền để thành thục chúng sanh tùy theo ước muốn của họ, và cho đến thị hiện nhập Niết Bàn. Hết thảy như thế, con thảy đều theo học. Như hiện tại Đức Thế Tôn Quang Minh biến chiếu, cho đến tận hư không biến pháp giới, hết thảy chư Như Lai trong mỗi vi trần của hết thảy Phật độ trong ba đời mười phương cũng lại như vậy. Trong từng niệm, con thảy đều theo học. Cho dù hư không giới tận, chúng sanh giới tận, chúng sanh nghiệp tận và chúng sanh phiền não tận, thì sự theo học này của con cũng không bao giờ tận. Thân ngữ ý nghiệp của con sẽ niệm niệm tương tục, chẳng chút gián đoạn và không hề chán nản hay mệt mỏi. Lại nữa thiện nam tử, nói hằng thuận chúng sanh, tức là tận hư không biến pháp giới, có muôn loại chúng sanh sai biệt trong mười phương sát hải, như là sanh ra từ trứng, sanh ra từ bào thai, sanh ra từ ẩm ướt và sanh ra từ biến hóa, hoặc có loài nương đất, nước, gió, lửa mà sinh sống, hoặc có loài nương hư không và cỏ cây mà sinh sống. Muôn loại giống nòi, muôn loại sắc thân, muôn loại hình trạng, muôn loại tướng mạo, muôn loại thọ lượng, muôn loại chủng tộc, muôn loại danh hiệu, muôn loại tâm tánh, muôn loại tri kiến, muôn loại dục lạc, muôn loại ý hạnh, muôn loại uy nghi, muôn loại y phục, muôn loại ẩm thực, gồm các loài sống trong vô số thôn ấp, xóm làng, thành quách, cung điện và cho đến hết thảy Thiên Long Bát Bộ, người và phi nhân, có chúng sanh không chân, một chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, có sắc, vô sắc, có tưởng, vô tưởng, chẳng phải hoàn toàn có tưởng hoặc chẳng phải hoàn toàn vô tưởng. Các loại chúng sanh như vậy, con đều tùy thuận hiếu dưỡng, phụng sự và cúng dường. Con đối với họ như kính trọng cha mẹ, như phụng sự sư trưởng cùng bậc A-la-hán, và cho đến như chư Phật, không chút sai khác. Con sẽ làm thầy thuốc giỏi cho những ai mắc bệnh khổ. Con sẽ chỉ dẫn đúng đường cho những ai đang bị lạc. Con sẽ làm ánh sáng cho những ai trong đêm tối. Con sẽ khiến cho những ai bần cùng được bảo tàng quý giá. Bồ Tát làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh với tâm bình đẳng như thế đấy. Vì sao thế? Bởi nếu Bồ Tát có thể tùy thuận chúng sanh thì cũng tức là tùy thuận cúng dường chư Phật. Nếu đối với chúng sanh mà tôn trọng phụng sự thì cũng tức là tôn trọng phụng sự Như Lai. Nếu làm chúng sanh hoan hỷ thì cũng tức là khiến cho tất cả Như Lai hoan hỷ. Vì sao thế? Bởi chư Phật Như Lai lấy tâm đại bi làm thể. Vì chúng sanh mà khởi lòng đại bi, do từ lòng đại bi mà sanh bồ đề tâm, nhân khởi bồ đề tâm mà thành chánh đẳng chánh giác. Đây ví như có một cây cổ thụ vương mọc ở nơi hoang dã cát đá. Nếu rễ của nó gặp nước thì lá, hoa, quả tất sẽ đều tươi tốt xum xuê. Cây bồ đề vương mọc trong sanh tử hoang vu cũng lại như vậy. Hết thảy chúng sanh là gốc rễ. Chư Phật Bồ Tát là hoa quả. Phàm ai dùng nước đại bi để làm lợi ích chúng sanh thời sẽ có thể thành tựu trí tuệ hoa quả của chư Phật Bồ Tát. Vì sao thế? Bởi nếu chư Bồ Tát dùng nước đại bi để làm lợi ích chúng sanh, thời sẽ có thể thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên, Bồ Đề thuộc về chúng sanh. Nếu không có chúng sanh, thì sẽ không một Bồ Tát nào có thể thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiện nam tử, ông nên lý giải nghĩa thú này như vậy. Phàm tâm của ai bình đẳng đối với chúng sanh, thời sẽ có thể thành tựu viên mãn đại bi. Do tâm đại bi tùy thuận chúng sanh, nên sẽ có thể thành tựu cúng dường Như Lai. Bồ Tát tùy thuận chúng sanh như thế đấy. Cho dù hư không giới tận, chúng sanh giới tận, chúng sanh nghiệp tận và chúng sanh phiền não tận, thì sự tùy thuận này của con cũng không bao giờ tận. Thân ngữ ý nghiệp của con sẽ niệm niệm tương tục, chẳng chút gián đoạn và không hề chán nản hay mệt mỏi. Lại nữa thiện nam tử, nói thảy đều hồi hướng, tức là hết thảy bao nhiêu công đức từ lúc mới lễ bái cho đến tùy thuận, con thảy đều hồi hướng đến tất cả chúng sanh trong tận hư không biến pháp giới. Con nguyện sẽ khiến chúng sanh thường được an lạc, không gặp các chứng bệnh cùng khổ não. Như có ai muốn làm điều ác thì đều chẳng thể được, như có ai muốn làm việc lành thời tất mau thành tựu. Con nguyện đóng bít tất cả các đường ác và khai mở chánh đạo của cõi trời, người và niết bàn. Nếu có những chúng sanh nào do bởi tích tập nhiều ác nghiệp mà chiêu cảm quả báo của hết thảy cực trọng khổ ách, con đều sẽ gánh chịu giùm họ. Con khiến các chúng sanh kia đều được giải thoát và cứu cánh sẽ thành tựu vô thượng giác. Bồ Tát tu hồi hướng như thế đấy. Cho dù hư không giới tận, chúng sanh giới tận, chúng sanh nghiệp tận và chúng sanh phiền não tận, thì sự hồi hướng này của con cũng không bao giờ tận. Thân ngữ ý nghiệp của con sẽ niệm niệm tương tục, chẳng chút gián đoạn và không hề chán nản hay mệt mỏi. Thiện nam tử, đây là 10 loại đại nguyện cụ túc viên mãn của Đại Bồ Tát. Nếu chư Bồ Tát nào tùy thuận nhập những đại nguyện này, thì họ sẽ có thể thành thục tất cả chúng sanh, có thể tùy thuận vô thượng chánh đẳng chánh giác, và có thể thành tựu viên mãn biển hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát. Vì thế thiện nam tử, ông nên đối với nghĩa thú này mà biết như vậy. Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân, dùng các vật bảy báu thượng diệu tràn khắp tất cả thế giới trong 10 phương vô lượng vô biên bất khả thuyết Phật độ cực vi trần số, cùng bố thí mọi điều an vui tối thắng của cõi trời người cho hết thảy chúng sanh đến tất cả thế giới kia, lại cúng dường liên tục không ngừng nghỉ những vật như thế cho chư Phật Bồ Tát trong tất cả thế giới, và trải qua Phật độ cực vi trần số kiếp, thì công đức có được của họ sẽ vô cùng tận. Nhưng nếu lại có người nghe về các nguyện vương này chừng một lần thoáng qua tai, công đức ở trước mà so với 1%, 1/1000 và cho đến 1% cực vi tế của công đức này thì cũng không bằng. Hoặc lại có người sanh lòng tin thâm sâu với các đại nguyện này, rồi thọ trì đọc tụng, cho đến biên chép chỉ một bài kệ 4 câu, thì người đó sẽ mau có thể diệt trừ 5 tội vô gián, tất cả thân bệnh và tâm bệnh của thế gian, muôn vàng sự khổ não và cho đến Phật độ cực vi trần số hết thảy ác nghiệp cũng đều được tiêu trừ. Tất cả ma quân, dạ xoa, la sát, quỷ uống hình, quỷ hút tinh khí, quỷ tinh linh và chúng ác quỷ thần ăn thịt uống máu thảy đều xa lánh. Hoặc chúng sẽ phát tâm mà thân cận và bảo hộ người đó. Cho nên, nếu có ai tụng các đại nguyện này thì đi khắp thế gian sẽ không bị chướng ngại, như mặt trăng giữa không trung ra khỏi đám mây che. Chư Phật Bồ Tát sẽ ngợi khen người đó, hết thảy trời người đều nên lễ kính và tất cả chúng sanh đều nên cúng dường. Vị thiện nam tử này khéo được thân người và sẽ viên mãn tất cả phổ hiền công đức. Không bao lâu thì người ấy sẽ như Phổ Hiền Bồ Tát và sẽ mau được thành tựu vi diệu sắc thân với đầy đủ 32 tướng của Bậc Đại Trượng Phu. Nếu sanh vào cõi trời hoặc cõi người thì bất kỳ nơi nào họ luôn ở trong gia tộc tôn quý, người đó sẽ có thể phá hoại tất cả chốn ác đạo, có thể xa lìa tất cả bạn xấu, có thể chế phục tất cả ngoại đạo và có thể giải thoát tất cả phiền não. Như sư tử chúa có thể tồi phục tất cả loài thú, người này đáng được thọ nhận cúng dường của hết thảy chúng sanh. Lại nữa, ở trong khoảnh khắc nào cuối cùng lúc người này sắp mạng chung, khi tất cả các căn thảy đều ly tán và hoại diệt, khi tất cả thân thuộc phải đều lìa xa, khi tất cả uy thế thảy đều mất tan, khi phụ tướng đại thần, cung điện thành quách, voi ngựa xe cộ và bảo tàng trân quý, hết thảy đều chẳng thể theo cùng, duy chỉ những nguyện vương này sẽ luôn ở mãi bên mình. Ở tất cả mọi thời, các đại nguyện này sẽ chỉ dẫn người đó ở phía trước, và chỉ trong một sát na thì sẽ liền được vãng sanh về thế giới cực lạc. Khi đã vãng sanh, họ liền thấy Đức Phật Vô Lượng Thọ, Diệu Cát Tường Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Tự Tại Bồ Tát, Từ Thị Bồ Tát và chư Bồ Tát khác như thế. Sắc tướng của những vị Bồ Tát này đoan nghiêm, công đức cụ túc và các ngài sẽ đều vây quanh người đó. Người này sẽ tự thấy mình sanh trong liên hoa và được Phật thọ ký. Khi đã được thọ ký, họ sẽ trải qua vô số trăm ngàn vạn ức na do tha kiếp, bất khả thuyết thế giới trong khắp 10 phương, mà dùng sức trí tuệ để làm lợi ích với tùy theo tâm nguyện của chúng sanh. Không bao lâu thì người ấy sẽ ngồi ở đạo tràng Bồ Đề, hàng phục ma quân, thành chánh đẳng chánh giác và chuyển diệu pháp luân. người đó có thể khiến chúng sanh nhiều như Phật độ cực vi trần số thế giới phát Bồ Đề Tâm, tùy theo căn tánh mà giáo hóa thành thục, cho đến tận kiếp hải của đời vị lai mà có thể rộng làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh. Thiện Nam Tử, nếu có chúng sanh nào nghe được các đại nguyện vương này, rồi tinh sâu, thọ trì đọc tụng và rộng vì người khác thuyết giảng, thời công đức có được, trừ Phật Thế Tôn ra, không một ai có thể biết. Vì thế, khi các ông nghe những nguyện vương này thì chớ sanh lòng nghi, hãy nên tính thọ thâm sâu. Sau khi tính thọ rồi hãy đọc tụng, sau khi đọc tụng rồi hãy thọ trì, cho đến biên chép và rộng thuyết giảng cho người khác. Những người nào như vậy sẽ ở trong một niệm, các hạnh nguyện của họ đều được thành tựu, công đức có được sẽ vô lượng vô biên. Họ có thể ở trong biển khổ lớn của phiền não mà cứu vớt chúng sanh ra khỏi và đều khiến được vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật Vô Lượng Thọ. Lúc bấy giờ, Phổ Hiền Đại Bồ Tát vì muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên, nên Ngài quán sát khắp mười phương và nói kệ rằng: tất cả thế giới trong mười phương, ba đời hết thảy Phật Như Lai, còn với thanh tịnh thân ngữ ý, kính lễ biến khắp chẳng sót ai. Phổ Hiền hạnh nguyện sức uy thần, phổ hiện tất cả trước Như Lai, một thân lại hiện sát trần thân, mỗi thân lại khắp sát trần Phật. Trong một vi trần trần số Phật, Bồ Tát chúng hội trong mỗi Phật, vô tận pháp giới cũng như thế, thâm tín chư Phật dày kính khắp. Con dùng tất cả biển âm thanh, phát ra vô tận diệu ngôn từ, đến tận vị lai hết thảy kiếp, tán Phật thậm thâm công đức hải. Dùng các vòng hoa diệu tối thắng, âm nhạc hương thơm cùng lộng che, thù thắng trang nghiêm vật như thế, con dân cúng dường chư Như Lai. Y phục tuyệt đẹp hương quý hiếm, hương bột hương đốt với đèn sáng, mỗi thứ tích tụ như diệu cao, con thảy cúng dường chư Như Lai. Con dùng quảng đại thắng giải tâm, tinh sâu ba đời tất cả Phật, nương vào phổ hiền sức hạnh nguyện, cúng dường biển khắp chư Như Lai. Thuở xưa con tạo bao ác nghiệp, đều do vô thủy tham sân si, từ thân ngữ ý mà gây ra, hết thảy còn nay xin sám hối. Tất cả chúng sanh trong mười phương, nhị thừa hữu học cùng vô học, hết thảy Như Lai và Bồ Tát, con xin tùy hỷ công đức ấy. Mười phương hết thảy thế gian đăng, thành tựu Bồ Đề lúc tối sơ, con nay thảy đều xin khuyến thỉnh, lăn chuyển vô thượng diệu pháp luân. Nếu có chư Phật muốn nhập diệt, con sẽ chí thành xin khuyến thỉnh, kính mong trụ lâu sát trần kiếp, lợi lạc hết thảy chúng quần sanh. Lễ kính xưng tán cúng dường Phật, thỉnh Phật trụ thế chuyển pháp luân, sám hối tùy hỷ tu căn lành, hồi hướng chúng sanh và Phật đạo. Con nguyện theo học tất cả Phật, tu tập viên mãn hạnh phổ hiền, cúng dường quá khứ chư Như Lai, cùng với hiện tại mười phương Phật. Hết thảy vị lai thiên nhân sư, tất cả ý vui đều viên mãn, con nguyện theo học tam thế Phật, mau chứng thành tựu đại viên giác. Tất cả thế giới trong mười phương, rộng lớn thanh tịnh diệu trang nghiêm, chúng hội vi nhiễu chư Như Lai, ở tại dưới cây Bồ Đề Vương. Con nguyện chúng sanh khắp mười phương, thoát ly hoạn nạn thường an lạc, có được chánh pháp lợi ích sâu, diệt tận gốc rễ phiền não sầu. Lúc con tu hành đạo Bồ Đề, đắc túc mạng thông ở mọi nơi, thường được xuất gia tu tịnh giới, vô cấu vô lậu chẳng phạm sai. Trời rồng giả xoa quỷ úng hình, cho đến hàng người và phi nhân, hết thảy ngôn ngữ của chúng sanh, con dùng mọi tiếng thuyết pháp lành. Xuyên tu thanh tịnh đáo bỉ ngạn, không hề thối thất Bồ Đề Tâm, diệt trừ tận gốc tham sân si, tất cả diệu hạnh đều thành tựu. Nghiệp chướng si mê với cảnh ma, ở trong thế gian được giải thoát, ví như hoa sen chẳng chạm nước, cũng như nhật nguyệt bất trụ không. Diệt trừ tất cả ác đạo khổ, ban vui hết thảy chúng quần sanh, số kiếp trải qua như vi trần, lợi ích mười phương vô cùng tận. Con thường tùy thuận các chúng sanh, đến tận vị lai tất cả kiếp, luôn tu phổ hiền quảng đại hạnh, viên mãn vô thượng đại viên giác. Nguyện ai cùng con đồng tu hành, mọi nơi mọi chốn đồng hội họp, thân khẩu ý nghiệp đồng như nhau, hết thảy hạnh nguyện đồng tu học. Chư thiện tri thức chỉ dẫn con, vì con hiển bày hạnh phổ hiền, thường nguyện cùng con đồng hội họp, tâm sanh hoan hỷ luôn với con. Nguyện thường diện kiến chư Như Lai, cùng các Phật tử vi nhiễu Ngài, con đều vui mừng rộng cúng dường, tận kiếp vị lai không chán mỏi. Nguyện trì chư Phật vi diệu Pháp, sáng soi tất cả hạnh Bồ Đề, cứu cánh thanh tịnh đạo phổ hiền, tận kiếp vị lai thường tu tập. Con sẽ ở trong tất cả cõi, siêng tu phước trí hằng luôn mãi, định tuệ phương tiện cùng giải thoát, sẽ được vô tận công đức tạng. Vì trần quốc độ trong một trần, trong mỗi quốc độ vô số Phật, con thấy mỗi Phật ở chúng hội, thường luôn diễn nói hạnh bồ đề. Tận khắp mười phương chư sát hải, trên mỗi đầu lông tam thế hải, Phật hải cùng với quốc độ hải, con đều tu hành suốt kiếp hải. Lời nói Như Lai thảy thanh tịnh, một từ gồm cả biển âm thanh, tùy ý chúng sanh tiếng muốn nghe, nhất nhất lưu Phật biển biện tài. Ba đời tất cả chư Như Lai, vô tận ngôn từ âm thanh hải, hằng chuyển lý thú diệu pháp luân, bằng trí lực thâm con vào khắp. Có thể nhập sâu đến vị lai, tận hết thảy kiếp chỉ một niệm, có bao nhiêu kiếp trong ba đời, bằng với một niệm con vào hết. Con trong một niệm thấy tất cả, chư Phật Như Lai tận ba đời, cũng thường vào trong Phật cảnh giới, như huyễn giải thoát cùng uy lực. Trên một đầu lông cực vi nhỏ, xuất hiện tam thế trang nghiêm sát, mười phương trần sát trên đầu lông, con đều nhập sâu tịnh trang nghiêm. Hết thảy vị lai chiếu thế đăng, thành đạo chuyển pháp ngộ quần sanh, viên mãn Phật sự hiện niết bàn, con đều đi tới để thân cận. Vụt nhanh châu biến thần thông lực, phổ môn biến nhập đại thừa lực, trí hạnh rộng tu công đức lực, uy thần phủ khắp đại từ lực, biến tịnh trang nghiêm thắng phước lực, vô trước vô y trí tuệ lực, định tuệ phương tiện uy thần lực, khéo rộng tích tập bồ đề lực, thanh tịnh tất cả thiện nghiệp lực, tồi diệt tất cả phiền não lực, hàng phục tất cả chúng ma lực, viên mãn phổ hiền các hạnh lực, khéo rộng nghiêm tịnh chư sát hải, giải thoát hết thảy chúng sanh hải, khéo hay phân biệt chư pháp hải, khéo nhập thậm thâm trí tuệ hải, khéo rộng thanh tịnh chư hạnh hải, viên mãn tất cả chư nguyện hải, thân cận cúng dường chư Phật hải, tu hành không mệt suốt kiếp hải. Ba đời hết thảy chư Như Lai, tối thắng bồ đề chư hạnh nguyện, con đều cúng dường tu viên mãn, dùng hạnh phổ hiền ngộ bồ đề. Tất cả Như Lai có trưởng tử, tên của Ngài là Phổ Hiền Tôn, con nay hồi hướng mọi căn lành, nguyện các trí hạnh đồng như Ngài. Nguyện thân khẩu ý luôn thanh tịnh, Phật độ chư hạnh cũng như vậy. Trí tuệ như thế gọi phổ hiền, nguyện con với Ngài đều đồng nhau. Thanh tịnh hoàn mãn hạnh phổ hiền, diệu các tường cát đại thệ nguyện. Viên mãn hạnh ấy chẳng thiếu sót, vị lai cùng kiếp không mệt mỏi. Sự tu hành con chẳng hạn lượng, tất được vô lượng các công đức. Trong vô lượng hạnh con an trụ, liễu đạt hết thảy thần thông lực. Diệu các tường trí tuệ dũng mãnh, phổ hiền tuệ hạnh cũng như vậy. Con nay hồi hướng mọi căn lành, nguyện theo các ngài thường tu học. Tam thế chư Phật đều xưng tán, đại nguyện như thế là tối thắng. Con nay hồi hướng mọi căn lành, để được phổ hiền thù thắng hạnh. Nguyện con khi gần sắp mạng chung, trừ sạch tất cả mọi chướng ngại, diện kiến Đức Phật vô lượng thọ, liền được vãng sanh an lạc quốc. Khi đã vãng sanh cõi nước kia, hiện tiền thành tựu đại nguyện này, tất cả viên mãn không thiếu sót, lợi lạc hết thảy chúng quần sanh. Chúng hội Phật kia đều thanh tịnh, liên hoa thù thắng con hóa sanh, tự thấy Như Lai vô lượng quang, hiện tiền thọ con bồ đề ký. Khi được Như Lai thọ ký rồi, hóa thân vô số trăm ngàn ức, trí lực quảng đại biến mười phương, rộng lợi hết thảy chúng quần sanh. Cho dù hư không thế giới tận, chúng sanh cùng nghiệp phiền não tận, tất cả như thế chẳng cùng tận, lời nguyện con đây cũng không tận. Hết thảy mười phương vô biên cõi, trang nghiêm chúng bảo dân Như Lai, an vui tối thắng thí trời người, trải qua tất cả vi trần kiếp. Nguyện vương thù thắng nếu có ai, nghe qua một lần mà sanh tính, vì cầu bồ đề tâm khát ngưỡng, được thắng công đức hơn người kia. Sẽ luôn xa lìa ác tri thức, vĩnh ly tất cả mọi ác đạo, mau thấy Như Lai vô lượng quang, cụ túc phổ hiền tối thắng nguyện. Người này khéo được thắng thọ mạng, người này khéo sanh trong hàng người, người này không lâu sẽ thành tựu phổ hiền Bồ Tát đại hạnh nguyện. Lúc xưa do bởi không trí tuệ, tạo nghiệp cực ác năm vô gián, tri tụng phổ hiền đại nguyện vương, với chỉ một niệm liền diệt trừ tộc tánh chủng loại cùng dung sắc, tướng hảo trí tuệ đều viên mãn, chúng ma ngoại đạo chẳng thể tồi, xứng thọ cúng dường của ba cõi. Mau về ngồi dưới gốc bồ đề, hàng phục ma quân chúng ma binh, thành đẳng chánh giác chuyển pháp luân, rộng lợi hết thảy các hữu tình. Phổ hiền hạnh nguyện nếu có người, thọ trì đọc tụng cùng diễn nói, quả báo duy Phật mới biết rõ, thắng đạo Bồ Đề quyết sẽ thành. Nếu ai trì tụng Phổ Hiền nguyện, còn nói dù chỉ chút thiện căn, thảy đều viên mãn trong một niệm, thành tựu chúng sanh thanh tịnh nguyện. Phổ Hiền hạnh nguyện thù thắng thay, vô biên thắng phước xin hồi hướng, phổ nguyện chìm đắm các chúng sanh, mau về cõi Phật vô lượng quang. Lúc bấy giờ, khi Phổ Hiền Đại Bồ Tát ở trước Như Lai nói bài kệ thanh tịnh về Phổ Hiền Quảng Đại Nguyện Vương này xong, đồng tử thiện tài vui mừng khôn xiết, tất cả Bồ Tát đều rất hoan hỷ. Khi ấy Như Lai ngợi khen rằng, lành thay, lành thay, lúc Thế Tôn đã diễn nói môn thắng pháp bất khả tư nghị giải thoát cảnh giới này cho chư thánh giả và các vị Đại Bồ Tát, Diệu Cát Tường Bồ Tát làm thượng thủ, chư Đại Bồ Tát cùng 6.000 vị tỳ kheo đã thành thục trong việc tu hành. Với Từ Thị Bồ Tát làm thượng thủ, hết thảy chư Đại Bồ Tát trong hiền kiếp, với Vô Cấu Phổ Hiền Bồ Tát làm thượng thủ, chư Đại Bồ Tát nhất sanh bổ xứ đang trụ ở Quán Đảnh Vị cùng chư Đại Bồ Tát đã đến từ 10 phương vô lượng thế giới còn lại. Số ấy nhiều như cực vi trần trong tất cả sát hải, với Đại Trí Xá Lợi Tử, Đại Mục Kiền Liên và các vị khác như thế làm thượng thủ. Chư Đại Thành Văn, gồm có hàng trời, người, chủ lãnh của tất cả thế giới, trời, rồng, dạ xoa, tầm hương thần, phi thiên, kim xí điểu, nghi thần, đại mãng xà, người và phi nhân cùng tất cả đại chúng. Khi nghe lời Phật dạy, họ đều rất hoan hỷ và tín thọ phụng hành. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, quyển 40.